Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Và bây giờ là Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Đổi hướng dựa trên thơ Thessalonica thứ nhất chương 1. Nhưng trước hết là ca khúc Dâng lời tán dương qua tiếng hát Triệu Yên. Vừa rồi là tiếng hát Triệu Yên trong ca khúc Dâng lời tán dương, và bây giờ là bài Đổi hướng. Tin Chúa không chỉ là thái độ của tấm lòng, nhưng là thay đổi cả cuộc đời. Sứ đồ Phaolô trong chương đầu thư Thessalonica thứ nhất viết như sau: Phaolô, Silvanh và Timôthê gửi cho hội thánh ở thành Thessalonica, hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, Chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đỗ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn, và đạo tin lành chúng tôi đã giao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Và mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng để thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, để chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau. Đó là thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 1 câu 1 đến câu 10. Trong chương đầu của bức thư quan trọng này, sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại những đổi thay tận gốc cuộc đời của các tín hữu hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Từ thay đổi nền tảng này, cuộc sống họ đã nảy sinh vô số những kết quả quý giá không thể tính bằng một tiêu chuẩn vật chất nào. Ông viết trong câu 3, vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về việc làm của đức tin, công lao của tình thương và lòng kiên trì trong hy vọng của anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Cả ba yếu tố này, việc làm của đức tin, công lao của tình thương và kiên trì trong hy vọng, cũng được sứ đồ Phao-lô nêu lên trong thư gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô, đức tin, hy vọng và tình thương, thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 13. Trong câu 2, sứ đồ Phao-lô bảo rằng ông thường nhớ đến họ trong khi cầu nguyện và vì họ mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Cuộc đời thay đổi của các tín hữu tại hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca đã là nguyên cớ khiến cho ông tạ ơn Chúa một cách chân thành, sâu sắc. Tại đây, chúng ta thấy mối dây liên kết trong hội thánh được thể hiện rõ ràng khi nhìn hội thánh trong biểu tượng của thân thể được sứ đồ Phao-lô dùng trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 13, câu 27. Như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Chúa Cứu Thế khác nào như vậy. Vì chúng ta hoặc người Do Thái hoặc người Hy Lạp, hoặc nô lệ hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Và anh em là thân của Chúa Cứu Thế và là chi thể của thân. Tất cả những tín hữu chân chính, dù ý thức hay không, đều được Đức Thánh Linh kết hợp với nhau, kết hợp vào nhau như các phần trong một thân thể, trong một biến cố duy nhất trong đời mà sứ đồ Phao-lô gọi là báp têm bằng Đức Thánh Linh. Cũng cần nói thêm, cơ đốc nhân là người phải trải qua hai kinh nghiệm siêu nhiên khi tin Chúa. Thứ nhất là kinh nghiệm tái sinh bởi Đức Thánh Linh, và kinh nghiệm thứ hai là báp têm bằng Đức Thánh Linh. Tái sinh là biến cố then chốt của sự cứu rỗi. Như chính Chúa Giê-xu khẳng định với luật gia Ni-cơ-đem trong một buổi tối lịch sử, khi nhân vật thuộc đảng Pha-ri-si này đến tìm gặp và đàm đạo với Chúa. Ni-cơ-đem tin Chúa Giê-xu là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến với lý do xác đáng, bảo rằng vì Chúa đã làm nhiều phép lạ mà nếu Đức Chúa Trời không ở cùng thì không ai làm được. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 2. Lòng tin của Ni-cơ-đem nơi Chúa qua phép lạ là khởi điểm khiến Chúa dạy ông thêm về một biến cố siêu nhiên trong sự cứu rỗi gọi là sự tái sinh. Đây là nền tảng của đức tin đem đến sự cứu rỗi đích thật, như Chúa khẳng định rằng nếu một người chưa được tái sinh thì không thể vào nước Đức Chúa Trời. Tái sinh là một biến cố siêu nhiên xảy ra trong tâm linh người tiếp nhận phúc âm. Phúc âm hay tin mừng hay tin lành là lời công bố về lệnh ân xá do ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho tội nhân khi tội nhân tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời xuống thế làm người để chịu án chết trên thập hình thay cho mình. Khi một người tin điều đó, tức khắc Đức Thánh Linh sẽ tác động tái tạo tâm linh, khiến tội nhân biết ăn năn từ bỏ nếp sống và suy nghĩ sai lầm cũ, quay trở lại tôn thờ Đức Chúa Trời. Kinh nghiệm thứ hai cơ đốc nhân phải có là báp têm bằng Đức Thánh Linh. Biến cố này có thể xảy ra cùng một lúc với kinh nghiệm tái sinh và không nhất thiết là cơ đốc nhân ý thức hay không. Tuy nhiên, đây là tác động của Đức Thánh Linh để nối kết cơ đốc nhân với hội thánh, biến cơ đốc nhân thành một chi thể sống trong thân. Hay nếu chúng ta coi hội thánh là một đại gia đình, người mới tin Chúa là một trẻ sơ sinh thuộc linh, thì điều rất hiển nhiên đó là không một trẻ sơ sinh nào có thể sống một mình. Em cần có mẹ, có cha, cần được bú mớm, cần được ở trong sự nuôi dưỡng bảo bọc của gia đình mới có thể tồn tại được. Tân tín hữu cũng cần có hội thánh y như vậy để có thể tồn tại và tăng trưởng. Đức Thánh Linh là đấng nối kết tân tín hữu với hội thánh qua biến cố sứ đồ Phao-lô gọi là báp têm bằng Đức Thánh Linh. Với hai biến cố nền tảng này xảy ra trong nơi sâu thẳm của linh hồn, cuộc đời cơ đốc nhân không như cũ nữa mà thực sự đổi hướng. Chúng ta cần xét rằng thay đổi một con người, thay đổi một cuộc đời như trên không phải là việc loài người có thể làm được, nhưng chỉ do quyền phép của Đức Chúa Trời, như điều sứ đồ Phao-lô đã viết, và đạo tin lành chúng tôi đã giao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Ông nói đến những yếu tố sau đây. Thứ nhất là uy quyền trong lời giảng hay trong sứ điệp tin lành. Thứ hai là uy quyền của Đức Thánh Linh. Thứ ba là sức mạnh của lòng tin. Thứ tư là sức mạnh của nếp sống đạo thể hiện tình thương. Từ đó những kết quả thiêng liêng khởi sự xuất hiện. Các tín hữu Thessalonica đã sống theo gương lành của sứ đồ Phao-lô. Họ cũng thể hiện đức tin một cách có hiệu quả, khích lệ được tín hữu trong các hội thánh khắp nơi. Thực tại này đã được sứ đồ Phao-lô viết như sau: anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo, giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em đã trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng, đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau. Điều quan trọng nhất trong biến cố đổi hướng cuộc đời của cơ đốc nhân là trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng để thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Trong thực tế, việc bỏ hình tượng để thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật không phải là việc dễ làm. Đúng ra là không thể làm được bằng sức người, bằng nỗ lực cá nhân, mà cần phải nhờ uy quyền của Đức Chúa Trời, tác động của Đức Thánh Linh qua sinh tế chuộc tội là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Để giải cứu một người khỏi xiềng xích của ma quỷ không phải là chuyện chơi mà là một cuộc chiến sống chết. Nếu không có ân sủng của Đức Chúa Trời, không có tình thương hy sinh tận hiến của Chúa Cứu Thế Giê-xu và không có quyền năng Đức Thánh Linh, con người sẽ mãi mãi quằn quại trong xiềng xích của ma quỷ. Phần cuối của những lời trên là lời khẳng định về một tương lai vô cùng vinh hiển dành cho cơ đốc nhân khi Chúa Cứu Thế Giê-xu từ trời trở lại đón rước những người đã đặt lòng tin nơi Ngài trước khi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống trần gian trong kỳ tận thế. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.